去麻烦几个你不了我。因为我以为没得必要了，那么慢我定过会不同过定过会。定会过慢了看，我定会过分了看，分了精的精会。我慢了大定不大会，我带上慢大定了会，我分了精的精会。为什么这样？说人性的就能领到了精的，说精的的性会就能会到了精会，不与人那话的。我妈说非罪，就能cũng vậy, bây giờ mình thấy một cái kẻ nào tập trung được cái sức mạnh tâm linh của họ thì họ sẽ thông minh hơn người thường. Nhưng mà khi họ tập trung như vậy không dựa trên căn bản của giới, tức là tập trung để âm mưu cho mình, để hại người, cái sự tập trung đó nó sẽ đạt thành một cái thông minh, một cái thông minh để hại người.Một cái thông minh để chỉ lợi cho bản thân và hại cho cái khác. Cho nên cái định đó Phật Pháp gọi là tà định. Cho nên Phật Pháp khi nói đến định vẫn nhấn mạnh tới chính định, vẫn nói tới chính định chứ không phải định có nghĩa là chính thôi. Và trí tuệ cũng vậy, Ma Vương cũng có trí tuệ thế đó. Cái sức trí tuệ của mình đây không sánh nổi với Ma VươngCho nên mình vẫn bị Ma Vương gạt, vẫn bị Ma Vương lôi kéo. Vì chính vì Ma Vương có cái tà định, cho nên Ma Vương phát sinh được một cái tà huệ, tức là một cái trí thông minh cực kỳ hại người. Cho nên cái trí tuệ đó được gọi là tà huệ. Còn Đức Phật sơ giới, giới đó là căn bản, giới đó là căn bản của mọi thiện pháp. Sao gọi là giới?Người Phật tử mình có nhiều cái ấn tượng thì nói là sai lầm về giới của người Phật tử mình thường áp dụng Khổng giáo, biến cái tư tưởng của Khổng giáo trở thành cái giới của Phật Pháp. Nghĩa là những cái tư cách nào đó ở cái cuộc sống. Nhưng mà Phật Pháp, cái giới của Phật Pháp nó rất làNó giới ở cả tam nghiệp, ở cả ý, thân, khẩu, chứ không phải chỉ ở cái hình thức bên ngoài. Không phải chỉ bắt hình thức bên ngoài là mình phải như thế này, như thế nọ, phải ngồi như thế nào, phải đi thế nào, phải ăn mặc thế nào, không phải chỉ ở cái thân thôi, phải ở cái ý nữa. Không phải chỉ lim dim bên ngoài để gạt người, nhưng mà tâm ý.Cho nên thường thường người ta hay nói có thể cái hình thức bên ngoài là khác nhà nhỏ có một câu nói chỉ những người rằng là bên ngoài thì có vẻ lim dim tử tế, ăn nói có vẻ tốt đẹp, nhưng mà cái tâm ý thì không có thiện lương. Họ gọi là sáu môn lệch sắc, nhà nhỏ nói như vậy. Thế thì cái giới của Phật Pháp gốc cho bất tử ý, và tử ý nó phải quan sát và phải biết rằng là như thế nào gọi làGiới đức. Giới đức đó dĩ nhiên là phải là thiện pháp. Thiện pháp nó phải là cái trong người. Các vị nghĩ đến thiên hạ, các vị làm lợi cho thiên hạ. Và dĩ nhiên đại thừa Phật Pháp lấy chúng sinh làm đối tượng để tu, không phải lấy chính mình làm đối tượng để tu, mà lấy chúng sinh làm đối tượng để tu. Mình cũng là một chúng sinhNhưng mọi chúng sinh mà cũng có đầy đủ những vấn đề, đầy đủ những cái bất ổn như mọi chúng sinh. Cho nên vì như vậy, đối tượng để tu tập là chúng sinh, có chúng sinh cho nên mới tu tập. Và khi nào chúng sinh đó có đầy đủ giới định và huệ để trở thành một người giác ngộ, thì cái chuyện tu đó mới viên mãn. Như vậy thì lấy chúng sinh làm đối tượng, hay nói một cách khác, lấy thiên hạ là đối tượng để tu. Đó là căn bản của giới, chứ không phải chỉ là những cái căn bản rằng là bên ngoài, lim dim thôi là đủ. phải hiểu chính xác cái cửa để làm gì, cái linh dinh của mình để làm gì, để làm lợi cho thiên hạ hay để làm lợi cho bản thân mình. Cho nên cái giới của Phật pháp nó phải pha vô với cái trí tuệ, chứ nó không phải chỉ là một cái tư cách xung đột. Phật dĩ nhiên với một cái trí tuệ đó, một cái ý làm lợi cho thiên hạ, thì tự nhiên nó sẽ phát sinh ra cái hành động làm lợi cho thiên hạ, cái lời nói làm lợi cho thiên hạ. Thế thì chính vì như thế thì mình biết giới nó là một cái gì căn bản vô cùng. Và giới, cái căn bản của giới, giới là căn bản của các pháp, và căn bản của giới chính là Bồ Đề Tâm. Nghĩa là làm sao lợi lạc cho mọi người. Tại vì Bồ Đề Tâm tức là thượng độ Phật tạo và hạ hóa chúng sinh, nó rộng độ chúng sinh. Cho nên vì như thế mà khi mình lấy, sau khi mình thọ pháp rồi mình phải hồi hướng. Và hồi hướng thì mình thấy ngay là cầu nguyện cho chúng sinh khỏi đọa vào ác thú, khỏi đọa vào bát nạn biên địa, và hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều thành đạo vô thượng chính chất. Chứng đạo vô thượng chính chất là làm sao cho tất cả mọi người đều được giác ngộ và tương lai đồng sinh về tịnh độ, tức là đồng được bản thân họ thì được giác ngộ và thế giới của họ ở thì trở thành tịnh độ. Như vậy thì đại thừa Phật pháp không bao giờ ly ra khỏi ba cái yếu tố gọi là lợi mình, lợi người và trải nghiệm tịnh độ. Bởi vì cái hạnh phúc của tất cả chúng ta đây nó chỉ trọn vẹn, nó chỉ hiện hiện bao giờ ba yếu tố đó từng viên mãn, nghĩa là mình, mọi người và cảnh giới, ba điều kiện nói trên đều được viên mãn. Lưu ly chúng sinh ra một mình không thể nào mình được hưởng hạnh phúc. Mình nghĩ thử xem, chắc chắn như vậy. Bây giờ mình mạnh khỏe mà mình ở trong một cái chốn toàn là bệnh hoạn, mà những thứ bệnh cực kỳ ghê gớm, thì cái sức khỏe thì của mình không cho mình hưởng được cái hạnh phúc, mình vẫn bất an, mình vẫn ghê tởm, mình vẫn sợ sệt. Hay là mình có khỏe như voi đi chẳng được, nhưng mà đứa con cưng của mình, cha mẹ mình, vợ chồng của mình bị ốm nặng chờ chết, thì cái sức khỏe như voi thì của mình cũng không đem đi cho mình một mảy may hạnh phúc dù mình bệnh. Rồi ngược lại, bây giờ mình và mọi người đều được tốt đẹp rồi, nhưng mà cảnh giới, cái cảnh giới nó vô cùng nguy hiểm, vô cùng thiếu thốn, vô cùng xấu xa, thì mình và mọi người cũng được hạnh phúc được. Là ví dụ bây giờ ở mày, tất cả chúng ta đây tuy là đồng đạo với nhau, đối xử với nhau là rất là thương mến nhau, nhưng mà lỡ mình ở lại ở sa mạc hay là ở giữa đại dương, thì cái tình cảm giữa mọi người chưa đủ để mình diệt hết những nỗi lo âu buồn phiền. Cho nên cần phải có một cảnh giới nữa, cái cảnh giới nó cũng hết sức là trang nghiêm, thanh tịnh, tốt đẹp. Thì bây giờ mình mới thực sự cùng với mọi người hưởng cái hạnh phúc chân chính. Cho nên cái hạnh phúc của mình nó không ly hạnh phúc của thế gian. Thế gian nó bao gồm chúng sinh và cảnh giới. Chính vì vậy, chư Phật thường ai hết biết rõ như vậy, cho nên chư Phật phát nguyện độ sinh. Và phải độ sinh. Như vậy căn bản, cái sự độ sinh nó sự phát của Đề Tâm. Như vậy căn bản của giới đức, tức là căn bản chuyển nghĩ, độ cho chúng sinh thành vô thượng chính chất, và biến cái giới này trở thành trang nghiêm tịnh độ như các mình mới hồi hướng. Đó là cái thành quả dưới con mắt của Phật pháp, cái mà mình và mọi người được hạnh phúc. Thì chính cái giới đó mới đưa mình đến một cái trí tuệ hết sức là lợi người và lợi mình, mới đưa mình đến cái trích định lợi mình và lợi người. Cho nên nếu không có giới thì sẽ sinh ra cái ta. Và có giới thì tự nhiên nó sẽ sinh chính định và chính quệ. Như vậy thì khi mình tu mình thấy ngay rằng là cái công việc mà mình tu, mình thọ ba quan trai giới là một công việc hết sức cần thiết cho những người Phật tử dưới cái thời đại gọi là pháp nhiễm ma cường, mặt pháp này rất là cần, rất là cần thiết. Và khi mình tu như vậy thì mình phải biết rõ cái căn bản của giới pháp để mà mình giữ. Như vậy thì mình biết ngay rằng là căn bản của giới đó không phải là một cái hình thức bên ngoài không thôi, mà cần phải có một cái nội dung thâm túy ở bên trong. Nội dung đó là một cái trí tuệ hiểu biết cái căn bản của giới, phát bồ đề tâm, nghĩa là nguyện độ chúng sinh và nguyện làm cho chúng sinh được chứng quả vô thượng chính chân và trang nghiêm cái quốc độ để trở thành tịnh độ trong tương lai. Và như vậy đó là cái căn bản của giới. Một người nào nghĩ như vậy thì người đó nói năng và hành động đều là nằm trong giới hết. Mà nằm trong giới tức là hành Phật pháp, mà hành Phật pháp nó gọi là Phật sự, là người đó hành Phật sự. Còn xây chùa tạo tượng mà có những cái ý đồ cá nhân mưu toan tranh giành trục lợi thì không phải là Phật sự, mà vẫn là ma sự gì đó. Thế thì khi mình hiểu như vậy thì mình mới biết rằng là căn bản của cái sự giữ giới. Và mình hiểu rằng là giữ giới là phải phát định tâm, bồ đề tâm là vì chúng sinh, và đối tượng của chư Phật tu hành là lấy chúng sinh làm đối tượng để tu. Vậy thì hôm nay thì mình phát tâm thọ giới thì mình phải lấy chúng sinh làm đối tượng để giữ giới. Chúng sinh đây là hết thảy chúng hữu tình, theo như mình nghĩ hết thảy chúng hữu tình đều là đối tượng cho mình giữ giới. Như vậy trong một ngày một đêm tu bát quan trai giới, hết thảy chúng sinh đều là đối tượng cho mình giữ giới. Và khi mình phát sinh cái tâm như vậy thì cái giới thể của mình đắc được nó sẽ rộng lớn vô biên. Giới thể là gì? Mình thọ bát quan trai giới này là để cầu đắc được giới thể. Nhưng giới thể là gì? Và nếu mình không nắm vững được giới thể, mình không đắc được giới thể thì kể như mình uổng hết một ngày một đêm ở chùa chơi không. Một cái căn bản là khi mình đạt công đức là chính mình đạt được cái giới thể. Và giới thể là gì? Giới thể là công năng của sự phòng phi trì ác. Bởi nếu mình không thọ giới thì mình không có giới thể, tức là mình không có một cái sức mạnh nào phòng phi trì ác. Phòng phi là đề phòng những điều sai, những điều quấy. Chỉ ác chỉ là dừng lại, đình chỉ, tức là đình chỉ mọi cái ác và phòng ngừa mọi cái quấy, gọi là phòng phi trì ác. Cho đến khi mình thọ giới thì nó mới phát sinh cho mình cái tâm giữ giới. Tâm giữ giới đó chính là sức mạnh, cái công năng để phòng phi trì ác ở nơi bản nghiệp của mình. Chẳng hạn mình mới phát nguyện rằng là như Đức Phật chọn đời không gian tham trộm cắp, thì từ nguyện một ngày một đêm tu bát quan trai giới không gian tham trộm cắp. Thì giờ mình mới nói như thế thì tự nhiên mình vừa khởi một cái lòng tham nó lên thì chính cái mà hồi nãy mình mới phát nguyện, cái đó nó làm cho mình xô hổ, phát sinh một cái tâm gọi là tham quý. Tham là từ xô hổ với mình, quý là xô hổ với người. Tâm tham quý là hai thiện pháp đứng đầu trong 11 thiện pháp đối với Phật giáo. Vô tham vô quý là hai pháp đứng đầu trong các món bất thiện pháp. Đức Phật ở thế giới này được xây dựng, cái nhà được xây dựng bằng những cột kèo như vậy. Thế giới của con người được xây dựng bằng tham và quý. Tham quý là cột kèo để xây dựng đến thế giới con người, như là cột kèo để xây dựng nên ngôi chùa này. Không tham không quý, cái thế giới con người sẽ sụp đổ, không còn là con người nữa mà còn trở thành con thú. Tại vì con thú không có tham mà quý, và chỉ riêng con người có tham có quý. Cho nên tham và quý là hai yếu tố để con người được tái sinh trở lại làm người. Tại vì tham và quý nó sẽ nhất cho mình, nhân thiên cho mình. Ít nhất là nhận. Còn nếu nói trọng thì là cảnh giới của nhân thiên hay là của thánh. Thế thì chính cái mình phải đặt được cái giới thể thì mình mới phát sinh một cái tâm phóng vi trí khác. Do mình phát nguyện giữ giới thì tự nhiên nó sinh tâm tàng quý. Do sinh tâm tàng quý cho nên tự nhiên mình có thể giữ giới. Một người không có giữ giới, người đó có khả năng làm ác dễ dàng. Nhưng một người giữ giới thì khả năng làm ác nó khó hơn. Nó khó hơn nhiều. Nó rất khó. Chẳng hạn giờ tôi không có giữ giới, tôi có thể giết hại chúng sinh. Tôi nếu tôi giữ giới ăn chay trường theo bộ đặt giới thì tôi có thể ăn mặn mà tôi không cảm thấy một cái gì hết. Nhưng mà nếu tôi có thọ giới thì tôi ăn mặn tôi cảm sạch một cái mặt cảm tội lỗi ít nhiều gì nó cũng sẽ vào. Ví dụ như vậy thì những cái mặt cảm đó là do nơi tại mình có phát sinh tâm giữ giới. Thì những cái mặt cảm tạo ra những cái tâm tàng quý tôi mới kể trên, những cái đó chỉ là những cái năng lực của giới thể. Vậy thì mình hiểu giới thể là một cái năng lực phòng vi trí ác. Và khi mình thọ giới mình sẽ tắt được cái giới thể nói trên. Mà nếu cái giới thể nói trên mạnh chừng nào á thì cái công đức thọ giới của mình nó lớn chừng đấy. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là nếu cái giới thể của mình nó mạnh mẽ, nghĩa là mình phát tâm hết thảy vì chúng sinh mà mình giữ giới thì không một chúng sinh nào trong cái ngày hôm đó có thể làm cho mình phiền mặt. Một khi mình không giữ giới thì một cái hành động xấu của họ sẽ làm mình bực dọc. Nhưng mình vì họ mà mình giữ giới, cho nên trong ngày hôm đó cái gì mình hoan hỷ cho họ. Với một cái xấu của họ thì mình phải phát tâm độ họ, cứu họ. Với một cái tốt của họ thì mình phát tâm xưng dương tán thán, học hỏi. Và như vậy mình không có cái cớ gì để phiền não. Là một là phát sinh tâm thương xót như cha mẹ thương xót con hư. Hai là phát tâm kính trọng, nương theo như học trò phát tâm theo thầy. Như vậy người tu phát quan thế giới khi mà phát sinh lấy chúng sinh làm đối tượng tu hành thì người đó sẽ đắc được cái giới thể nói trên. Và như vậy trong ngày hôm đó người đó có một sức mạnh vô song, có một công đức không lường. Công đức đó là đốt cháy sạch, diệt sạch các phiền não. Và phiền não vô nhiễm, người đó vô nhiễm. Cho nên phải có cái giới thể, đặt được cái giới thể tự nhiên tạo dựng được một cái sức mạnh nói trên. Như vậy thì người tu bát quan trai giới bình thường nếu không để ý tới cái giới thể thì mình sẽ không biết phương pháp để tu. Và nếu mình để ý đến cái giới thể như vậy thì làm thế nào mình vận dụng cái giới thể nói trên, phát huy nó, nhắc nhở nó. Thì như thế mình sẽ thấy ngay trong ngày hôm đó mình không còn có phiền não nữa. Diệt tận phiền não nhờ công đức của giới thể. Và như vậy phát sinh được cái phước đức, phước báo là hết sức là an lạc. Và chính vì vậy mà tại sao mở đầu mà nói rằng là tuy tu có một ngày một đêm mà công đức mạnh hơn cả cõi trời. Cho nên Thiên Lý Thích khi mà nói với chư Phật rằng là những người thọ bát quan trai giới được công đức hết như con đây, Đức Phật bảo không, hơn không. Thì công đức đó là công đức của xuất thế gian. Công đức mà trở thành chư thiên đó vẫn là công đức thế gian, công đức hữu lậu. Còn cái công đức của giới thể này là công đức xuất thế gian, bởi giới thể là nền tảng Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chính là hạt nhân để thành Phật. Cho nên công đức đó là công đức tối thượng. Cho nên tại sao một ngày một đêm mà lại có công đức như vậy? Là vì như thế. Cho nên nếu mà một ngày một đêm mà mình chỉ ngồi chùa thôi mà không có một tí giới thể thì làm thế nào mình dám vọng ngôn nói khoác rằng là tôi chỉ ở chùa một ngày một đêm mà công đức của tôi thắng cả cõi trời. Cái đó gọi là vọng ngôn. Nhưng mình ngồi chùa một ngày một đêm hay là ngồi nhà một ngày một đêm mà công đức vẫn thắng được cõi trời, đó là nhờ phát sinh được giới thể, nhờ tắt được giới thể, cho nên công đức thắng cõi thiên. Trời vẫn nổi giận, cho nên thượng đế có nổi giận. Nhưng người tắt được giới thể, người đó sẽ tận được sân hận. Giống như là Thiên Thế Thích hỏi Đức Phật, giết gì được an ổn, giết gì không sợ sệt, giết gì không ưu tư, giết gì được Phật khen, Phật gì là gốc bốn độc. Đức Phật bảo, trả lời, giết giận không sợ sệt, giết giận không hối hận, giết giận khỏi ưu tư, giết giận tự Phật khen. Giận là cực của muôn động. Quả tình, nếu mình giết được giận đi thì mình không bao giờ còn âu lo nữa. Mình giết được giận đi rồi thì mình không bao giờ phải hối hận nữa. Người ta hối hận là sau cái cơn nóng giận, người ta âu lo là bởi vì người ta đã sân hờn. Rồi giết giận đi thì được an lạc. Bất giận là gốc của tất cả những cái gì ác. Khi mình nổi giận thì cái ác nó kèm theo. Thế như thế thì mình thấy rõ ràng là đắc được giới thể thì công đức hơn thiên đế tịch. Và như vậy, những gì Đức Phật nói về bát quan trai giới này không phải là mê hoặc mình, mà là như thế, đúng như vậy. Chân lý nó là như vậy. Cho nên người thọ bát quan trai giới mà đắc được cái giới thể, phước báo không ngắn. Nhưng cái quan trọng là cái chỗ làm thế nào phải đạt được giới thể thì tất cả chúng ta đây phải cố gắng. Cố gắng thì khi một khi mình thọ bát quan trai giới, mình phải nhớ ngay cái chỗ như vậy. Mình phải phát tâm lấy tất cả chúng sinh là đối tượng xứ giới trong ngày hôm nay. Cho nên đối với một người nào, mình cũng nghĩ mình vì họ mà giữ giới. Giữ giới để gây lợi ích cho mình và cho người. Giữ giới để cho mình được an lạc. Giữ giới để không gieo đến một cái sự đau khổ cho kẻ khác. Tại vì do mình giữ giới cho nên không sinh sân hận. Do không sân hận cho nên không làm khổ kẻ khác. Do mình giữ giới cho nên có tâm độ người. Do có tâm độ người cho nên không bao giờ đem đến một cái phiền toái nào cho kẻ khác. Cho nên mình đem đến một sự an lành cho thiên hạ và cho chính bản thân mình. Như vậy thì hết thời chúng sinh là đối tượng cho mình giữ giới. Và không có một chúng sinh nào ngoài cái đối tượng ở trên. Và dĩ nhiên không có không có chúng sinh nào ngoài thì không có chúng sinh nào làm mình khổ. Như chẳng hạn, khi mình làm việc, khi mình từ bi, khi mình khởi tâm tốt,